Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024. Moscow lên án Ukraine oanh kích sâu cả ngàn cây số vào lãnh thổ Nga. Tại Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol bị triệu tập đúng ngày Noel trong lúc phong trào đòi phế truất tổng thống tiếp diễn. Sau vụ tấn công vào chợ Giáng sinh, chính phủ Đức bị chỉ trích bất lực. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 42 drone của Ukraine, tấn công 5 vùng của Nga gần biên giới. Một ngày trước đó, drone của Ukraine cũng đã gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà cao tầng ở thành phố Kazan, vùng Tatarstan, cách chiến tuyến đến 1.000 cây số.
Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Nga đăng trên Telegram và được Reuters trích dẫn thì có 20 drone Ukraine đã bị bắn hạ ở vùng Orion, 8 drone ở các vùng Rostov và Bryansk, 5 ở vùng Kursk và 1 ở Krasnodar. Thống đốc vùng Orion cho biết là việc tấn công đã gây hỏa hoạn cho một cơ sở xăng dầu ở làng Stanoykon nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Đây là tuần thứ hai liên tiếp các cơ sở nhiên liệu ở Orion bị tấn công. Trước đó một ngày, thành phố Kazan, nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, cách chiến tuyến đến 1.000 km, cũng trong tình trạng báo động vì bị nhiều drone của Ukraine tấn công. Nhiều khu vực bị cháy, người dân Kazan đã phải sơ tán, nhưng chính quyền không nêu con số cụ thể. Nhà lãnh đạo Kazan lên án vụ tấn công ồ ạt bằng drone. Nếu như trước đây chỉ nhắm vào các cơ sở công nghiệp, thì giờ đây kẻ thù ý muốn nói đến Ukraine đã nhắm đến thường dân vào sáng sớm, hết lời dẫn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là 6 drone đã bị vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy, nhưng không nêu tổng số drone hoặc những thiết bị này có trúng mục tiêu hay không. Cùng lúc, theo AFP, Nga cũng đang phải đối mặt với hàng loạt âm mưu phóng hỏa nhắm vào các ngân hàng, trung tâm thương mại, bưu điện và các tòa nhà của chính phủ trong 3 ngày gần đây. Chính quyền Kiev thì chưa lên tiếng về những vụ này. Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Joe Biden tiếp tục khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển với Ukraine. Ngày hôm qua, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ Sasha Binburn đã đến Kiev và gặp Tổng thống Ukraine. Thông tin được chính ông Zelensky đăng trên mạng xã hội X với giải thích thường thì những cuộc gặp như này không được công bố nhưng nên công khai vì đây là chuyến công du cuối cùng của ông Bern trong tư cách là giám đốc CIA.
Nhìn sang Trung Đông, gần một tuần sau khi thủ tướng lâm thời của Syria được bổ nhiệm, thì ngày hôm qua, chính quyền mới ở Damascus cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, hai vị trí do những người thân cận của lực lượng HTS nắm giữ, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Syria khi mà Damascus muốn thiết lập lại quan hệ với các nước phương Tây và cố gắng kiểm soát an ninh của đất nước. Thông tin viên Paul Khalife từ Beirut cho biết thêm thông tin.
La nomination d'Assad Hassan al-Shibani à la tête du ministère des Affaires étrangères et de Marhaf
al-Kasra. Bổ nhiệm ông Assad Hassan al-Shibani vào chức ngoại trưởng và ông Marhaf al-Kasra vào chức bộ trưởng quốc phòng cho thấy nhóm HTS muốn nắm giữ các vị trí chủ chốt trong ngoại giao và an ninh. Cả hai đều dưới 40 tuổi và đều là những người thân cận với nhóm HTS. Ông Assad Hassan al-Shibani đến từ Hasake ở miền đông bắc Syria, tốt nghiệp ngành ngôn ngữ và văn học Anh tại khoa nghệ thuật và văn học tại trường đại học Damascus. Ông al-Shibani đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức chính quyền do lực lượng nổi dậy thiết lập ở vùng Idlib. Khi phụ trách về việc viện trợ nhân đạo ở khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, ông al-Shibani đã có thể xây dựng mối quan hệ với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các nhà ngoại giao nước ngoài. Còn ông Marhaf al-Kasra được đào tạo ngành kỹ sư sinh học đến từ phía bắc của tỉnh miền trung Damascus. Với vị trí chỉ huy quân sự của HTS, ông đóng vai trò quan trọng cho các cuộc tấn công chớp nhoáng được phát động từ ngày 27 tháng 11. Khiến chế độ Bashar al-Assad sụp đổ 12 ngày sau đó. Nhiệm vụ của al-Kasra khá tế nhị vì phải tập hợp tất cả các nhóm nổi dậy trong quân đội mới của Syria.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Còn tại Gaza, Israel tiếp tục không kích vào giải đất này. Ngày hôm nay thì ít nhất 7 trẻ em đã thiệt mạng tại chính nhà mình. Trong đêm ngày hôm qua, lực lượng tự vệ dân sự Palestine cho biết là cuộc tấn công của Israel đã khiến 28 người thiệt mạng. Từ Vatican, giáo hoàng Francisco đã lên án cuộc chiến tàn bạo này, đến trẻ em cũng không tha. Quân đội Israel bác bỏ thông tin nói trên và khẳng định các hoạt động quân sự nhắm vào các nhóm khủng bố, đồng thời chỉ trích nhận xét của giáo hoàng là thiếu thực tế, kêu gọi chấm dứt các tiêu chuẩn kép và chỉ trích những kẻ khủng bố, chứ không phải là nền dân chủ Israel đang tự vệ chống khủng bố. Nhìn sang châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị triệu tập thẩm vấn vào ngày 25 tháng 12 tới. Đây là lần thứ hai nhóm điều tra liên ngành, trong đó có văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao, triệu tập ông Yoon trong tư cách là nghi phạm nổi loạn. Sau khi Tổng thống Hàn Quốc ban hành thiết quân luật ngày 3 tháng 12, nếu nghi phạm 3 lần từ chối đến thẩm vấn, cơ quan liên quan có quyền yêu cầu bắt giữ khẩn cấp. Ngày 22 tháng 12, đến lượt nông dân đổ về Seoul để gây sức ép đòi phải chốt ông Yoon. Tuy nhiên, theo thông tín viên Kami Ruiz tại Seoul, đoàn máy kéo máy cày bị cảnh sát chặn ở cửa ngõ do lo ngại gây hỗn loạn ở thủ đô.
Des centaines de personnes sont assises à même le béton près de la frontière avec la province. Vài trăm người ngồi bệt
trên sàn bê tông giáp ranh giữa tỉnh Gyeonggi-do, phía nam của Seoul. Đằng trước họ là vài chục máy kéo và xe tải đối diện với những chiếc xe cảnh sát đậu vuông góc trên lề đường. Kim Kyung-hon, thành viên của Liên đoàn Quốc gia các hiệp hội nông dân cho biết: "Chúng tôi có đến tư dinh của tổng thống nhưng bị cảnh sát chặn đường. Ông Yoon Suk-yeol phải bị bắt. Vì thế nông dân từ khắp nơi trên đất nước đã đổ đến đây." Tình hình căng thẳng này diễn ra từ tầm trưa thứ Bảy. Ông Kim nói tiếp, chúng tôi đã ở đây suốt cả đêm, thậm chí lúc 2-3 giờ sáng, mọi người còn mang đồ ăn, đồ uống và túi chườm nóng đến. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên và biết ơn. Để ủng hộ nông dân, nhiều người đã đổ đến đây. Một số người đã ngồi lại hàng giờ. Một phụ nữ cho biết, người nông dân đến đây vì họ muốn điều gì đó, vì họ muốn bày tỏ quan điểm, muốn khiếu nại. Đó là quyền của họ và tôi nghĩ họ nên được phép làm vậy. Những người biểu tình ca hát, một số nhảy múa để chống chọi với nhiệt độ âm. Họ cho biết quyết tâm ở lại cho đến khi cảnh sát rút lui. Để biện minh cho lệnh cấm vào Seoul, cảnh sát nói rằng họ lo ngại người biểu tình sẽ gây cản trở giao thông.
Camille Ruiz, Seoul, RFI.
Vẫn tại châu Á, ngày hôm nay, chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ đừng đùa với lửa, bởi vì Washington một ngày trước đó đã phê duyệt 571 triệu đô la để hỗ trợ đào tạo quân sự cho Đài Loan.
Trong thông cáo, Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết về gói viện trợ mới trị giá hơn 571 triệu đô la. Theo hãng tin AP, đây là gói viện trợ lớn thứ ba cho Đài Loan sau khoản hỗ trợ 567 triệu đô la và 345 triệu đô la được công bố vào tháng 9 và tháng 7 năm ngoái. Ngoài khoản hỗ trợ nói trên, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 20 tháng 12 cũng đã phê duyệt 295 triệu đô la hợp đồng bán các trang thiết bị quân sự cho Đài Loan, gồm các thiết bị chỉ huy, kiểm soát, truyền thông và hiện đại hóa máy tính. Đáng chú ý nhất là hệ thống súng MK-75-76mm có khả năng ứng phó với các đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp khả năng phòng thủ trên không và trên biển cho Đài Loan. Theo như trích dẫn từ Taipei Times, và trước thông tin nói trên, trong một thông cáo được Tân Hoa Xã đăng tải hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ kiên quyết phản đối hành động này và cho rằng hành động của Nhà Trắng xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Bắc Kinh cũng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và khẳng định động thái nguy hiểm này làm suy yếu hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, gửi đi một tín hiệu lệch lạc cho lực lượng ly khai đòi độc lập tại hòn đảo.
Liên quan đến Việt Nam, Bắc Kinh và Hà Nội đã đưa thêm về an ninh quốc gia, biến đối thoại 2+2 thành 3+3 với cuộc họp đầu tiên diễn ra ngày 9 tháng 12 vừa qua. Thông tin được đăng trên mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhưng truyền thông Việt Nam chỉ nhắc đến cuộc họp cấp thứ trưởng. Trả lời báo South China Morning Post ngày hôm nay, nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc có tham vọng đưa Việt Nam trở lại quỹ đạo, trong khi Hà Nội đang tìm cách cân bằng mối quan hệ với các cường quốc.
Báo mạng Hồng Kông nhắc lại là theo truyền thống, đối thoại 2+2 liên quan đến ngoại giao và quốc phòng, cuộc họp đầu tiên trong khuôn khổ cơ chế mới diễn ra vào lúc Đông Nam Á ngày càng được coi là một điểm cạnh tranh quan trọng về địa chính trị giữa các cường quốc. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, việc đưa thêm an ninh quốc gia vào trong đối thoại từng được trang Global Times đánh giá là nỗ lực tiên phong lại cho thấy quan ngại của cả hai bên về sự ổn định ở trong nước và mối đe dọa thay đổi chế độ. Nhà nghiên cứu Bill Hayton thuộc Viện Chatham House của Anh cho rằng cả hai nước đều lo các cuộc cách mạng màu ủng hộ dân chủ do các cường quốc phương Tây khởi xướng và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về cách phòng chống. Về phía Hà Nội, theo giáo sư Huỳnh Tam Sang, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Việt Nam, thì cho dù đa dạng hóa về đối ngoại trong những năm gần đây, đặc biệt là với Mỹ, Nhật Bản và nhiều đối tác khác ở trong vùng, nhưng Việt Nam vẫn cần thể hiện với Bắc Kinh về tính chất đặc biệt và duy nhất trong mối quan hệ song phương, thể hiện sự tôn trọng nhất định với Trung Quốc là một điểm chiến thuật giúp Hà Nội được linh hoạt hơn trong việc mở rộng phạm vi hành động, trong đó có việc bình tĩnh giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc.
Nhìn sang châu Âu, vụ xe điên tấn công vào chợ Giáng sinh ở Magdeburg không chỉ gây chấn động nước Đức mà còn khiến chính phủ Đức bị chất vấn và bị chỉ trích nặng nề. Tại sao chính quyền đã nắm được nhiều manh mối về nghi phạm từ nhiều năm qua đã có những hành vi cực đoan đáng lo ngại bài Hồi giáo, ủng hộ phe cực hữu nhưng lại không có hành động gì ngăn chặn?
Theo AFP, nghi phạm được xác định là Taleb Jawad al-Abdusmo từ nhiều năm đã liên tục lên án nước Đức không có chính sách bảo vệ những người Ả Rập Xê Út phải trốn khỏi nước vì chế độ Hồi giáo hà khắc, nhưng lại giang rộng, chào đón những kẻ Hồi giáo cực đoan từ các nước khác. Chàng Daywell vào ngày hôm nay cho biết là cảnh sát Đức đã lập hồ sơ đánh giá rủi ro về Taleb, nhưng lại kết luận là ông Taleb không gây ra mối nguy hiểm đặc biệt nào. Trong bối cảnh Đức đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 2 tới đây, lãnh đạo đảng cực hữu đối lập Alice Veden nhân vụ việc này đã mạnh mẽ chỉ trích sự kém cỏi của chính quyền gây ra nỗi kinh hoàng tại Mandenburg. Đảng đối lập BSW thuộc phe cực tả thì yêu cầu chính phủ phải giải thích tại sao nhiều cảnh báo lại bị phớt lờ. Trang nhất nhật báo Bild của Đức thì nêu ra một mùa Giáng sinh đầy nước mắt và đặt câu hỏi lớn tại sao. Tại sao cơ quan mật vụ Ả Rập Xê Út đã gửi cảnh báo cho Đức về hồ sơ của cực đoan của Taleb Jawad al-Abdusmo nhưng lại bị phớt lờ? Tại sao Đức lại cấp tị nạn cho một người như vậy, bỏ qua hồ sơ của Taleb trong khi theo dõi cẩn thận những công dân khác? Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung được Courrier International trích dẫn thì khẳng định rằng động cơ gây án của hung thủ là một ẩn số và các biện pháp bảo đảm an ninh cũng vậy.
Nhật báo kinh tế Đức Handelsblatt thì có phần kiềm chế cho rằng chính quyền đáng lẽ ra phải cảnh giác hơn, nhưng mà một người từng theo đạo Hồi muốn trả thù nước Đức vì quá khoan dung với người Hồi giáo thì đây là trường hợp đầu tiên, ngay cả một nước cảnh giác cũng không thể chắc chắn là bảo đảm được an ninh. Còn tại Albany, mạng xã hội TikTok nằm trong danh sách đen của Albany và sẽ bị cấm ở nước này trong vòng một năm kể từ đầu năm tới. Quyết định này được chính phủ nước này thông báo vào ngày hôm qua, đồng thời yêu cầu TikTok có những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ thiếu niên, đối tượng chiếm đa số người sử dụng ở Albany. Mạng xã hội có hơn 1 tỷ người sử dụng cũng phải đối mặt với nhiều bê bối ở một số nước khác.
Thủ tướng Albania Edi Rama cáo buộc TikTok là côn đồ, truyền vào những điều bẩn thỉu, khác với TikTok ở Trung Quốc hướng dẫn học cho học sinh hoặc làm thế nào để bảo vệ thiên nhiên hay truyền thống. Từ trong nguyên văn, quyết định trừng trị thẳng tay mạng xã hội của tập đoàn Trung Quốc ByteDance được đưa ra một tháng sau vụ một học sinh 14 tuổi thiệt mạng vì đánh nhau gần một trường học ở Tirana do cãi nhau trên mạng xã hội. Song song với lệnh cấm TikTok trong vòng một năm, chính phủ Albania còn tổ chức những chương trình giáo dục học sinh và hỗ trợ phụ huynh theo dõi hành trình của con em. Theo AFP, không chỉ Albania, các nước láng giềng Kosovo, Bắc Macedonia và Serbia cũng chỉ trích ảnh hưởng tiêu cực của TikTok đến thanh thiếu niên. TikTok bị cáo buộc hướng người sử dụng vào kho nội dung thông qua một thuật toán không rõ ràng, thúc đẩy phổ biến thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp, bạo lực hoặc tục tĩu, đặc biệt là trong giới trẻ. Theo báo cáo của một tổ chức, thì năm 2024, người sử dụng hệ điều hành Android truy cập TikTok trung bình 34 tiếng mỗi tháng. Úc là nước có biện pháp triệt để hơn cả khi cấm mạng xã hội đối với người sau 16 tuổi. Ấn Độ cấm TikTok từ năm 2020 sau khi xảy ra các cuộc xung đột chết người ở biên giới với Trung Quốc. TikTok cũng bị Ủy ban châu Âu điều tra sau khi có những nghi ngờ can thiệp nước ngoài vào cuộc bầu cử Tổng thống Romania.
Nhìn sang nước Mỹ, ngày hôm qua Quốc hội Mỹ đã thông qua được luật tài chính liên bang cho quý 1 năm 2025, bất chấp những hỗn loạn mà Tổng thống tân cử Donald Trump gây ra sau khi ông ra lệnh các dân biểu Đảng Cộng hòa tẩy chay thỏa thuận vốn được đưa ra trước đó. Tuy nhiên, lý do khiến ông Trump can thiệp như vậy là vì tỷ phú Elon Musk, đứng đầu bộ hiệu quả chính phủ trong chính quyền mới, đã kịch liệt chỉ trích văn bản này. Từ New York, thông tấn viên Lubna Anaki cho biết cụ thể.
Le président Musk, le second in chief, l'éminence grise de Trump,
Tổng thống Musk, phó tướng, cánh tay đắc lực của Trump, bản sao của Trump, vân vân. Đó là cách mà hiện nay một số người ở Washington và trên các chương trình truyền hình gọi Elon Musk. Như chúng ta đã biết, ông chủ của Tesla đã được ông Donald Trump chỉ định làm lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ. Nhưng trên thực tế, ông Musk cũng giữ vai trò cố vấn cho Tổng thống đắc cử. Elon Musk hầu như có mặt trong tất cả các cuộc họp, các bữa ăn tối, vân vân. Và hôm thứ Tư, chỉ cần doanh nhân này đăng khoảng 10 dòng tweet chỉ trích dự án ngân sách mà các thành viên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang thương lượng, thì Donald Trump sau đó đã ra lệnh cho các nghị sĩ trong đảng của ông bác bỏ văn bản này và gọi nó là một đạo luật nực cười. Điều này đã cho chúng ta một cái nhìn sơ bộ về nhiệm kỳ Tổng thống của Trump trong tương lai khi mà Elon Musk giữ vai trò cố vấn. Ông chủ của Tesla là người giàu nhất thế giới và có hơn 208 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ trong tuần này đã chỉ trích gay gắt ảnh hưởng của vị tỷ phú. Thậm chí một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, những người dám thách thức các chỉ thị của Donald Trump, cũng đã tuyên bố rằng họ phục vụ cho người dân Mỹ, chứ không phải cho Elon Musk, từ ngữ trong nguyên văn.
Lubnana Ki, New York, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Chiến đấu cơ Mỹ bị bắn nhầm ở Hồng Hải, sự cố hy hữu được Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ thông báo vào ngày hôm nay. Chiến đấu cơ F-118 Hornet vừa xuất phát từ tàu sân bay Harry Truman thì bị một trong các tàu hộ tống đã khai hỏa nhầm bắn trúng chiến đấu cơ. Hai phi công đã kịp bật dù thoát khỏi và bị thương nhẹ.
Tại Việt Nam, tàu điện ngầm số 1 với sự trợ giúp từ Nhật Bản đã chính thức đi vào hoạt động. Sáng ngày hôm nay, tàu điện ngầm Bến Thành – Suối Tiên dài 20 km ở thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động. Dự án được khởi công từ năm 2008 với nhiều lần điều chỉnh kinh phí tăng thêm hàng chục ngàn tỷ đồng so với dự tính. Công trình được thực hiện với phần lớn vốn vay từ Công ty Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cùng sự tham gia của nhiều công ty xây dựng Nhật.
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh do thám thứ 3. Theo thông báo ngày hôm qua của Bộ Quốc phòng, thì vệ tinh tình báo quân sự hoàn toàn do Hàn Quốc phát triển đã được tên lửa Falcon 9 của tập đoàn SpaceX phóng từ một căn cứ không gian Mỹ. Theo dự kiến thì còn nhiều vệ tinh khác được đưa lên quỹ đạo trong năm tới. Những vệ tinh này có nhiệm vụ giúp quân đội Hàn Quốc theo dõi nhiệm vụ khắp bán đảo Triều Tiên để điểm tình hình 2 tiếng một lần.
Còn tại Gaza, Giáo hoàng lên án các cuộc tấn công tàn bạo. Israel tố cáo lập trường bên trọng bên khinh. Trong đêm thứ Bảy sáng Chủ nhật, lực lượng tự vệ dân sự Palestine cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến thêm 28 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.
Tổng thống tân cử Mỹ dọa lấy lại quyền kiểm soát kênh đào Panama. Trên mạng Truth Social ngày hôm qua, ông Donald Trump chỉ trích thuế lưu thông kênh Panama áp đặt với tàu thuyền Mỹ là nực cười. Ông ngụ ý cáo buộc Trung Quốc có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với kênh Panama, trong khi đây là tuyến hàng hải quan trọng đối với Mỹ.